Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi ở giữa ngươi, và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải có những chọn lựa. Nhưng chọn lựa ấy không dễ dàng. Nhưng chọn lựa ấy rất là căng thẳng. Ta hay nói là nhất bên chọn, nhất bên khinh. Chọn đằng này không được, chọn đằng kia cũng không xong. Nhưng mà cũng có lúc ta phải lựa chọn thôi. Lựa chọn một là ánh sáng hay là bóng tối. Một là nước Thiên Chúa hay là nước thế gian. Một là Thiên Chúa hay là ma quỷ, một là thiên đàng hay là hỏa ngục. Nếu mà nó rõ ràng như vậy thì chắc cũng được, cũng dễ chọn, phải không thưa anh chị em? Nhưng mà đây, nhiều khi mình thấy nước thiên đàng thì xa tắp không thấy đâu, mà nước thế gian thì nó ngay trước mắt mình, tính sao đây? Cái hạnh phúc mà vĩnh cửu mai sau thì mình chưa nếm, chưa thấy được. Còn cái hạnh phúc mà bây giờ mình có tiền là thấy hạnh phúc rồi. Có nhiều người quan niệm như vậy, chứ không phải là như vậy. Có nhiều người cho rằng cứ có quyền là hạnh phúc rồi. Cứ có tiền, có quyền, có danh là hạnh phúc rồi. Và họ thấy cái đó nó ngay trước mắt họ. Cho nên tìm mọi cách để có tiền, cho dù là bất chính, để mất cái hạnh phúc mai sau. Nhưng mà cứ có tiền cái là hạnh phúc trước mắt cái đã. Rồi tìm cách để mà có quyền. Có tiền thì mua quyền, mua danh. Rồi có quyền, có danh thì lại kiếm thêm tiền. Ngay trước mắt mình, giờ sao đây? Phải không thưa anh chị em? Và ngay cả những cái việc bình thường hàng ngày ta thấy, mà khi mình cũng lưỡng lự, không biết là chọn bên nào đây. Ví dụ, ngày Chủ nhật đi lễ, mà bây giờ có một bạn nó mời đi nhậu sao đây? Thưa anh chị em. Rồi đang nhậu, tới giờ lễ, nó bảo thôi lại nhậu đi, lễ tuần sau đi, tao mày lâu lắm mới gặp nhau, sao đây? Hoặc là kiêm việc sát ngày Chủ nhật. Trong những trường hợp cần thiết thì mình được phép làm. Ví dụ mình kinh tế khó khăn phải làm thêm ngày Chủ nhật để sống. Ví dụ như là những nhu cầu không phải là vì mình nhưng mà nhu cầu lợi ích chung, như người trực bệnh viện chẳng hạn, hay là người cứu hỏa chẳng hạn, người giữ an ninh trật tự chẳng hạn, vì lợi ích chung đó thì không có nói. Nhưng mà bây giờ mình đầy đủ rồi, mà bây giờ có cái mối làm thêm ngày Chủ nhật có nhiều tiền hơn, giờ sao giờ ta?
Nếu mà mình làm thứ ngày Chủ nhật để có tiền làm việc bác ái, có tiền giúp đỡ người khác thì đó không nói. Nhưng mà bây giờ bỏ túi mới khó chứ. Sao đây? Thưa anh chị em, hoặc là bây giờ mình có hẹn với người yêu, mà người yêu thì muốn đi cine, mà mình chưa đi lễ, hay đi lễ hay đi cine? Khó đấy, khó đấy. Mình đón tiếp Chúa, Chúa thì là đứng vô hình mình không thấy, nhưng mà đón tiếp cái ông quyền cao chức trọng vào trong nhà mình thì mình thấy rõ lắm mà nhỉ. Thứ nhất là mình được hãnh diện với người khác, ngày đón tiếp hồng y giám mục gia sứ đi nữa cũng vẫn hãnh diện chứ. Mình hãnh diện, còn bảo đón tiếp Chúa nơi những người nghèo khó, nơi những người hành khất, nơi những người nghèo thấp cổ bé miệng, ôi trời, sao chẳng thấy gì cả, chẳng thấy có lợi gì cả. Chỉ thấy nó vô là mình mất tiền cho ăn, cho ở, rồi phục vụ. Liệu lựa chọn đi, tiếp đón một người quyền cao chức trọng, các đấng cấp bậc vào trong nhà mình, hay là tiếp đón một người hành khất, một người tứ cố vô thân, hay là một tay rượu chè, tay si ke? Không có dễ chút nào đâu ạ. Nên mình sẵn sàng có thể bỏ ra cả chục triệu để đãi các đấng cấp bậc. Các cha, nghĩa là giám mục đến thăm nhà con, món ngon vật lạ là con không có tiếc gì cả, có khi chai rượu cả chục triệu cũng không tiếc. Nhưng bây giờ đón tiếp một người tứ cố vô thân, người nghèo vào trong nhà mình, thôi ra mày ra cho cái ăn cái gì cho nó đi đi, phiền toái đừng có cho nó vào nhà, lỡ thì nó lấy của mình. Mày ra mở cửa ra chờ qua cha đến chưa, thầy đến chưa, sơ đến chưa. Đấy thưa anh chị em, thế thì mình phải có ơn Chúa thôi, chẳng ai dám nói mạnh đâu, con người mình mà tốn thế thôi, chẳng hơn gì anh chị em đâu. Cũng thấy cái lợi trước mắt, cũng thấy cái gì mà nó sờ sờ trước mắt mình, còn cái gì mà nó xa xôi quá, nó mơ hồ quá, nó mơ màng quá, mình thôi, được được không được thì cũng không sao. Đấy thưa anh chị em, thế thì trong câu chuyện mà chúng ta đang nghe mấy ngày hôm nay, sách Maccabê kể chuyện mà ông Elisha, người ta cũng nói rằng thôi bị ông giả vờ ông ăn đi thịt nhà vua cấm bắt ăn, thì cứ giả vờ ăn mà ăn cái thứ thịt mà được phép ăn thì dĩ hòa vi quý, được cả hai, được lòng nhà vua, mà ông cũng đâu có vi phạm luật gì đâu. Bảo tôi không nên giả vờ, thà chết còn hơn là đóng kịch giả vờ sống thiếu trung thực. Bà mẹ bảy đứa con, bà nói thằng bảy thằng cứ chết từng thằng vì cái tội không vâng lệnh vua. Thôi bà còn đứa con út của bà đó, thì bà ra bà nói nó đi. Để tôi nói nó. Nhưng mà nói nó, thay vì nói theo lệnh nhà vua, thôi con làm theo lệnh nhà vua đi, con đừng làm theo lệnh vua, cứ theo Thiên Chúa, chết thì chết. Mẹ sẵn sàng hy sinh con và hy sinh cả mạng sống của mẹ. Rồi hôm nay, cái ông Matisra cũng vậy. Ông là thủ lãnh, là người có danh giá và bậc vị vọng trong thành, lại được con cái và anh em ủng hộ. Thôi, mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, tức là tế thần đấy. Giống như là các dân tộc này, các người Giu-đa này, những người còn lại ở Jerusalem đã làm mà. Thôi cứ làm đi. Rồi là ông này, các con ông này được kể vào số bạn hữu của đức vua. Ông được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc, làm ông thưa anh chị em. Đấy, có nhiều lúc mình bị thử thách, thách đố mình, lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, mà bao nhiêu cái lợi trước mắt. Thôi đừng có nói về lòng thương xót Chúa nữa, đừng có loan truyền, đừng có làm chứng rao giảng gì nữa, ngồi yên đó đi, mới cho địa vị này, cho chức vụ kia, bổng lộc này, bổng lộc nọ, được yên thân. Faustina đó, ma quỷ nó cũng nói, Satan nó cũng nói như vậy. Mày cứ sống như tụi nữ tu bình thường đi thì quay đụng đệm với mày đâu. Đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa là tao tha cho. Ở đây cũng vậy thôi. ông cứ làm đi rồi ông và các con sẽ được kể vào bạn hữu, được danh giá, được vàng bạc và bổng lộc, cũng mất gì đâu, ra cũng cũng thần vậy thôi á mà. Làm không chị, anh chị em? Thì làm đại đi mà. Có nhiều người thì biện minh, mình làm bên ngoài mà lòng mình không tin thì đâu có sao, phải không cha? Rồi cũng người lại bảo, mình được không cần đi lễ, mình giữ đạo tại tâm được không cha? Rồi có người khác thì, thưa cha, mình xưng tội với Chúa được rồi, đâu cần phải đến với cha, phải không cha? Đấy. Những cái lý luận nó rất là hợp lý ấy. Có khi được nghe nó cũng hợp tình nữa kìa. Thôi mà mình thương mình cứu người ta mà, phải không cha? Cứu gì, mình cứu, mình giúp nó làm về chuyện bệnh, chuyện xấu. Nó bán xì game ma túy và thương mua cho nó đi, khi nó không biết bán cho ai, phải không cha? Đúng được, thưa anh chị em. Thế thì ông này cũng vậy thôi. Nghe nói rất là ngon và chúng ta cũng dễ bị xuôi tai lắm. Quá hợp tình hợp lý đi nữa chứ cũng... Ông này dám lớn tiếng đáp lại, cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải, vẹo bên trái. Không, không có siêu bên phải, vẹo bên trái, không có nghiêng nghiêng ngả ngả gì cả. Giữ vững lập trường. Dù có đe dọa, dù có dụ dỗ, vẫn cứ như thế. Các thánh tử đạo Việt Nam, anh chị em đã nghe chúng tôi chia sẻ đọc về tiểu sử các thánh tử đạo Việt Nam, nhà vua cũng y như vậy. Thời Minh Mạng Thiệu Trị từ Đức ở Việt Nam cũng y như giọng điệu mà vua Antiochô thời Maccabê trong nước Israel cũng y như vậy, là bước qua thập giá, chối bỏ niềm tin của mình, thờ bụt thần thì được bổng lộc, được sống đầy đủ địa vị chức tước của cải, còn ngược lại là chết lôi thôi gì hết. Đấy, vừa dụ mà không nghe thì đập. Anh chị em dám trả lời như bà mẹ bảy người con không? Có dám trả lời như ông già Eliezer và dám trả lời như là ông Matisha hôm nay không? Ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần, Chúa nói rõ. Các con đừng sợ phải nói gì. Đừng có sợ vua Chúa cầm quyền gì hết. Chúa nói Faustina, con đừng sợ. Không ai làm gì được con nếu ta không cho phép. Cứ mạnh dạn đi loan truyền làm chứng. Lòng thương xót của Chúa có ta ở với con. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người anh chị em mình như thế. Không có sợ bất cứ một sức mạnh nào, bất cứ hình thức nào, đạo đời, mạnh dạn ra đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, tuyên xưng niềm tin của mình, niềm tin tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Không nghiêng bên phải mà cũng không có lệch sang bên trái. Ông vừa dứt lời như vậy thì có một người Do Thái công khai tiến ra để tế thần trên bàn thờ. Theo như chỉ thị của vua, trước cảnh tượng ấy, ông Matisha bừng bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sùng sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Thưa anh chị em, lòng nhiệt thành nhà Chúa, hao tổn thân xác tôi. Anh chị em có được ngọn lửa lòng thương xót Chúa khi thấy người ta nguội lạnh, khi thấy người ta thờ ơ, khi thấy người ta không đón nhận và người ta phủ nhận lòng thương xót Chúa, lòng mình có nóng hay không? Lòng mình có nóng hay không thưa anh chị em? Khi thấy người ta thờ ơ, khi thấy người ta không đón nhận lòng thương xót Chúa, mình có làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bừng lên như vậy không? Và dám bất chấp hết tất cả, bất chấp mất tất cả. Ông và các con ông trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản, không tiếc gì cả, chấp nhận. Và nhiều người Do Thái muốn sống công minh chính trực cũng xuống hoàng địa và lập cư tại đó. Thưa anh chị em, những người trung thành với Chúa, những người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, ra đi loan báo và làm chứng, thì số phận của mình là như vậy. Phải chấp nhận mất hết tất cả, bỏ lại hết tất cả, để đi theo tiếng gọi lòng Chúa thương xót. Vì biết rằng là hạnh phúc của mình là hạnh phúc đời đời. Vì biết rằng là mình đã lựa chọn ánh sáng. Vì biết rằng là mình lựa chọn cuộc sống đời đời chứ không phải cuộc sống đời này. Hạnh phúc đời đời chứ không phải hạnh phúc đời này. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng Đức Chúa Giêsu phải khóc, thương, buồn vì người ta đã không đón nhận Chúa. Người ta đã chạy theo thế gian giống như là thời Do Thái. Có những người đã chạy theo thờ bụt thần, vâng lệnh nhà vua hơn vâng lệnh Thiên Chúa, theo luật của nhà vua hơn luật của Thiên Chúa. Có thể là vì sợ, có thể là vì ham, sợ mất mạng sống, sợ mất tiếng, mất danh, mất lợi, và ham quyền, ham lợi, ham danh. Cái sợ, cái mất đó là đứng về phía của thế gian, mà họ lại không đón tiếp Chúa. Họ không đón nhận Chúa vì họ cũng sợ. Sợ theo Chúa thì Chúa nói ai muốn theo ta phải vác thập giá mà theo ta, phải bỏ mình, làm sao bỏ được, phải bỏ tài sản, mọi sự, làm sao mà bỏ được. Nên họ sợ và họ ham cái danh, cái lợi, cái thú ở đời này. Vì Chúa bảo là đi theo Chúa thì phải bỏ mọi sự. Nhưng mà không phải là bỏ rồi mất hết. Nhưng ai dám mất mạng sống mình thì được sự sống đời đời. Ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả mọi sự đi theo ta thì được gấp trăm đời này cùng với sự bách hại và sự sống đời sau. Ta có dám không thưa anh chị em? Có dám không? Cho nên Chúa khóc. Chúa khóc vì con người ta từ chối Chúa, và Chúa thấy được cái hậu quả của sự từ chối ấy. Nhìn thấy thành Jerusalem, cái thành ấy, cái vật chất ấy nó không là gì, nhưng mà nó tượng trưng cho con người sống trong cái thành ấy. Cái thành vĩ đại ấy, cái thành lộng lẫy ấy, cái thành đẹp ấy, cả cái đền thờ xây cất bao nhiêu công phu, tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu năm tháng trời, phút chốc tan tành, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và chuyện đó đã xảy ra thực sự như thế. Ngày hôm nay người ta cũng xây dựng biết bao nhiêu đền đài, biết bao nhiêu dinh thự. Thế gian cũng có, mà đền thờ người ta dâng cúng Chúa, Đức Mẹ cũng có. Có khi Chúa cũng đứng khóc khi mà nhìn thấy người ta xây biết bao nhiêu là ngôi đền lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ, để gọi là ghi dấu ấn của mình. Ai cũng thích khi mà cuộc đời của mình, trong lúc mà mình cai trị, lúc mà mình trị vì, lúc mà mình đang là phụ trách, đang nhập sứ hay là nhập nhiệm vụ gì đó, phải có một cái dấu ấn để lại, phải xây được một ngôi đền thờ hay là một công trình nào đó để đời. Nhưng mà nếu người ta chỉ xây những cái đó thôi, mà không xây cái đền thờ tâm hồn, thì Chúa vẫn đứng khóc. Dù người ta khánh thành, rước sách, chương trống, tiệc tùng, linh đình, khánh thành ngôi đền thờ hay là ngôi một cái công trình nào đó, Chúa vẫn đứng khóc. Trong khi người ta mừng rỡ, vui vẻ, hân hoan, liên hoan, Chúa khóc vì sẽ có ngày cũng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhìn lại lịch sử thế giới, có công trình nào mà còn mãi tồn tại mãi với thời gian đâu. Có khi cả ngàn năm, khi 2000 năm, rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Không có gì tồn tại, chỉ một mình Thiên Chúa là tồn tại, và con người mình được Chúa dựng nên tồn tại mãi để hoặc thưởng hạnh phúc đời đời hay trầm luân đời đời. Thì cái ngôi đền thờ tâm hồn ấy, Chúa khóc vì cái ngôi đền thờ tâm hồn ấy nó bị sự giữ ma quỷ nó tàn phá, đánh mất sự sống đời đời. Chúa thương, Chúa khóc vì như thế, chứ Chúa không có tiếc của đâu, thưa anh chị em. Không phải tiếc vì cái thành nó tốn bao nhiêu tấn vàng, bao nhiêu là năm trời, bao nhiêu là công sức bìa nó bị tàn phá. Chúa thương, Chúa tiếc. Chúa chỉ phán một lời từ không thành có mà, đáng gì mấy cái đó. Có gì một cái búng tay của Chúa thôi, và cũng chỉ một cái hắt hơi của Chúa, một cơn động đất thôi, một ngọn núi lửa nó phun ra thì tất cả cũng tan thành. Chúa chỉ có một cái cơn động đất nó rung mình một phát thôi thì cũng sụp đổ hết mà. Cho nên nhiều khi mình dày công để xây cất quá, mà dốc hết công hết sức hết tinh thần ra để mà làm cái việc xây cất đền thờ vật chất quá, rồi không còn sức đâu mà xây dựng đền thờ tâm hồn nữa. Đền thờ tâm hồn của mình cũng như của những người mà mình có nhiệm vụ phải chăm sóc. Cho nên gia đình mình cũng thế, xây nhà cao cửa rộng tốt thôi, nhưng mà nếu chỉ xây nhà cao cửa rộng mà trong đó những người sống trong đó chỉ sống trong căn nhà chứ không sống trong mái nhà, trong một tổ ấm, thì có nghĩa lý gì đâu, thưa anh chị em. Rồi sợ rằng vàn chuyện đó đang xảy ra, tôi mới chứng kiến đây. Vì cái căn nhà ấy mà cha mẹ, con cái không nhìn mặt nhau, anh em cũng cắt hết tình nghĩa luôn. Vì căn nhà đó bao nhiêu tỷ đấy, chia chắc không đều đấy, bố mẹ không công bằng đấy. Con cái chẳng thèm nhìn mặt bố mẹ già tự mà sống lấy. Hoặc là anh em cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau, cũng chỉ vì cái ngôi nhà đấy nhiều lắm. Và biết bao nhiêu người cứ xây những công trình này công trình kia, gọi là để đời, mà không để lại cái tiếng, để lại cái tiếng xấu, thì công trình có nghĩa lý gì đâu. Cho nên Chúa khóc, Chúa thương. Và tôi nhìn thấy rằng Chúa cũng nhiều lần khóc thương tôi. Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, giá mà mày đón nhận lòng thương xót của ta thực sự, giá mà mày nhận biết ta thương mày như thế nào, để mày ăn năn hối cải sửa lại đời sống của mày, thì mày đâu có như thế này. Tại vì mình chạy theo của cải vật chất danh vọng, cho nên mình khổ. Còn mình đón nhận Chúa, có Chúa là có tất cả rồi. Khi hai người yêu nhau rồi thì ở trong mái lều tranh hay là trong cái lâu đài to lớn, điều quan trọng là có nhau. Chứ còn nếu mà chỉ có một mình sống trong lâu đài thôi, người yêu mình thì không biết ở đâu, thì có hạnh phúc không? Còn nếu có hai người yêu nhau rồi thì chúng ta cùng bắt tay nhau làm, xây cất, cái gì cũng được. Miễn là có tình yêu, miễn là có nhau, thì miễn là ta có Chúa thì ở đâu cũng được, làm gì cũng xong. Cho nên không có Chúa thì có ở đâu, có làm gì cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Có một điều nữa, người ta cứ nghe thấy ở đâu có Chúa khóc là, hay Đức Mẹ khóc là người ta mải mốt ta chạy đi coi. Coi để làm cái gì? Thử hỏi các anh chị em, coi để làm gì? Không hỏi tại sao Chúa phải khóc, tại sao Đức Mẹ phải khóc ấy. Đúng không? Giống như hỏi tại sao Chúa khóc thương thành Jerusalem. Chúa không phải Chúa tiếc cái thành nó bị phá hay cái đền thờ nó bị phá hủy, nghĩa lý gì? Nhưng mà những con người ở trong đó đã không đón nhận Chúa để họ mất cái phúc đời đời. Đó, Chúa khóc là vì như vậy. Chúa dựng nên con người chỉ muốn con người được hạnh phúc,
hạnh phúc đời này và nhất là hạnh phúc đời sau. Hạnh phúc đời này không phải là dựa vào của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, chức tước mà bảo đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đời này là hạnh phúc có Chúa ngay đời này, để mình được bình an trong tâm hồn mình, để mình sống thanh thản, không bị lương tâm cắn rứt, không bị giày vò vì làm những điều xấu, điều ác. Mình có Chúa, mình cảm thấy sự bình an. Mình tín thác vào Chúa và quyền năng lòng thương xót Chúa để thấy được Chúa ra tay làm những điều hơn mình mong ước, hơn cả điều ta dám cầu xin hay nghĩ tới nếu mình dám tín thác vào Chúa. Và thấy Chúa khóc vì có người ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa nói ba giờ giờ của lòng thương xót, giờ của lòng thương xót vinh thánh pháp công bằng, giờ mà cửa trời mở ra, vết thương nơi trái tim Chúa một khi đã bị đâm rồi thì không bao giờ khép lại, lúc nào cũng mở ra đầy máu và nước tuôn trào, nguồn ơn Chúa, nguồn ơn thánh thần đổ tràn xuống cho con người mà con người ta nó không chịu mở nắp ra, nó hấn cái nắp là lòng tín thác, nó không tín thác, không tin tưởng, đâu cần ơn Chúa. Cho nên Chúa khóc thương là vì như vậy, giống như người mẹ con nó khóc mà cho nó bú nó không chịu bú, mà nó không bú thì nó chết đói. Sữa của mẹ thì đầy tràn bầu sữa, mà nó không chịu bú, nó cứ cộng ngậm miệng nó lại. Giống như người cha thấy đứa con nó chết đuối, đưa tay ra để nó nắm lấy, kéo lên, mà nó nhất định không nắm được, cứ dãy giụa trong vũng nước của nó chết đuối, chìm dần dần. À, thưa anh chị em, nó như vậy. Và điểm này nữa, kết thúc này, xin Chúa cười đi. Khóc mãi hoài, để cho Chúa cười tí đi. Anh chị em, làm sao để cho Chúa và Đức Mẹ cười đi? Mẹ cười khi thấy người ta đón nhận con của mẹ. Mẹ khóc khi người ta từ chối con của mẹ thì mẹ khóc. Và khi người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận ơn phúc của Chúa để họ được cứu thì Chúa cười. Vậy thì hãy làm cho Chúa cười đi, thưa anh chị em. Đừng có quá bận tâm về việc Chúa khóc nữa. Mình biết tại sao Chúa khóc rồi thì bây giờ mình mở lòng ra mình đón Chúa thì Chúa cười chứ sao. Người mẹ đang khóc vì con nó không chịu bú, bây giờ nó mở miệng đang ngậm vú mẹ nó bú để nó được sống thì mẹ nó tươi cười. Bây nhìn, anh chị em nhìn thấy hình ảnh những người mẹ cho con bú, mẹ cười khi thấy con nó nuốt từng giọt sữa để nó khỏe. Người mẹ mất đi mà người mẹ vui vì con nó đón nhận. Thế thì mình hãy làm cho Chúa cười đi, thưa anh chị em. Hãy có những bộ mặt cười. Và trước tiên là mỗi người mình hãy là hình ảnh của một Thiên Chúa cười đi. Gặp đâu mặt bí sĩ hoài rồi. Gặp bộ mặt thì lúc nào cũng bộ mặt hình sự. Mắt hình viên đạn hoài rồi. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, lúc nào cũng xì xì, lúc nào cũng nặng. Mẹ tôi ngày xưa chúng muốn mắng. Mặt mình cứ lì lì ra, mặt mình cứ xì ra, cứ bị ra. Không cho, phải cười. Đói cũng được, khổ cũng được, cứ cười đi. Mẹ tôi đấy. Nghe bảo bây giờ cấm chạy, giãn cách, không cho ra ngoài đường 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Mẹ tôi cười khạch khạch. Vậy thì là cấm chạy 100% rồi. 100 em ơi, chiều nay 100%. 100 em ơi, chiều nay lại cấm chạy rồi. Cười đi thưa anh chị em. Hãy tươi cười lên. Và như vậy thì Chúa cười. Và làm cho người khác cũng cười theo. Mà mình loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa đến đâu, càng nhiều người đón nhận tin mừng lòng thương xót Chúa, thì gương mặt Chúa càng tươi và nụ cười của Chúa càng rạng rỡ bấy nhiêu.